6 tháng 1 năm 2001 tại tu viện Gia Bảo trên núi rừng của Nam Trí. Chúng ta có một buổi thiền trà pháp đàm. Trước khi thiền trà pháp đàm, quý vị niệm Phật thì chúng ta trang nghiêm. Bây giờ thì chắc để đi vào cái nội dung thì hôm nay gồm có trả lời một số câu hỏi. Sau trả lời câu hỏi thì sẽ có một bài hát. Rồi cứ mỗi trả lời một câu hỏi thì sẽ có một bài ngâm thơ. Thì cái gì nè. Nhưng mà khoan chuyện đồ ăn á, thấy đồ ăn là nó no. để từ từ cho nó hấp dẫn ha. Nhưng mà trước đó thì để thầy Phổ Huân sẽ giới thiệu sơ sơ về cho quý vị biết cái ngôi chùa Viên Giác ở bên Đức nó làm sao. Tôi thì tự giới thiệu thì con nó không có hai mà phải là cắt. Cắt là phải có tới ở Viên Giác bao nhiêu ngày, cái sinh hoạt ở trong chùa nó như thế nào để cho quý vị biết.
Nam mô A Di Đà Phật. Là thầy hôm nay chúng ta có cái buổi trà đạo rất là thông tin. Hôm qua thì mình cũng có cái buổi họp mặt đạo tinh, mà hôm nay cái trà đạo thông tin đang bước đủ. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng này càng thì hay nữa, nhưng mà theo chúng tôi thấy thì trước mặt chúng tôi là hoa rừng chỉ đẹp, rất là hay. Rộng mấy tấm hình chụp sẽ rất là đẹp. Xin thưa đại chúng, như tất cả đây đã biết rồi, tại vì thượng tọa viện chủ Viên Giác đã ở đây là gần 10 ngày. Thì thứ hai này thì ngài sẽ trở về tại Đức Quốc. Chúng tôi thì có nhân duyên đến Tây Đức 2 lần. Xin lỗi, 2 hay 3 lần, quên mất, 2 lần. Mà lần cái lần cuối đây vừa mới về Tây đó, thì chúng tôi ở lưu lại nhiều hơn ngày trước, có nghĩa là ở gần 20 ngày. Thì 20 ngày đó chúng tôi có nhân viên đúng vào cái ngày mà An Cư Thiết Hạ mà chùa tổ chức. Trong đó có kiêm luôn những buổi dạy học, và đặc biệt là vấn đề lễ lạy kinh Đại Thừa mà chúng tôi có đề sứ và quyền pháp quyền lễ lạy. Quý vị nghe chắc là ngạc nhiên, mà thượng tọa đã và cùng tất cả đại chúng trong chùa lại trên mấy chục ngàn lại nghe cái nhạc anh xin lỗi chứ
anh nói cả hai bài này
ai mà cả ai mà sao tiền quá nhỉ. Hello rồi hay đi rồi. Hello. Dạ Lai Di Phật nha con. Dạ Lai, con đang ngồi nói chuyện thiền trà đây nè. Dạ không, tại vì bữa nay đêm mướt quá từng mạnh. Là đi hết luôn mà tới quý bác đòi đi theo mà tới chừng xuống dốc ra hết xuống luôn. Suối á. Trưa nó cạn hết rồi. Miếng nước, dạ nó cạn hết rồi, rút hết rồi. Không, đi chỗ mới, thượng tọa nói, thượng tọa Viên Giác nói là đi cái chỗ mới chứ không phải cái chỗ mà thầy đi. Dạ vậy à. Dạ, dạ. Bây giờ đang vui đang nói chuyện nhà. Dạ, dạ. Dạ. Dạ không. Đang đang thiền trà, đang hấp dẫn. Ăn sinh xa. Sinh xa. Đang à, ăn bánh mì trước thì xong rồi, bây giờ đang sinh xa thiền trà và bánh. Dạ dạ Phật, dạ. Dạ dạ Phật. Thiền tỏ chúc mọi người vui vẻ.
Có tham là có tụng kinh không?
Không có tụng kinh hay không? Hỏi có tụng kinh hay không? Mỗi con trai là chắc mà nó chỉ đuối vậy. À, thì thưa với quý đại chúng là chùa Viên Giác đó, chắc có lẽ là chùa độc nhất ở các chùa ở hải ngoại, lạy mà đến là mấy chục ngàn lạy rồi. Đã lạy kinh hình như kinh gì cả đầu tiên bên này?
Đầu là lạy kinh Ngũ Bích Danh, tức là 500 cái danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát như quý vị thấy đây nè. Sau đó thì lại Tam Thiên Phật Danh, tức là quá khứ Trang Nghiêm Kiết Thiên Phật Thế Tôn 1000 lại, hiện tại Hiện Kiết Thiên Phật Thế Tôn 1000 lại, Vị Lai Tinh Tú Kiếp 1000 lại, là 3000 lại. Sau đó là lại Vạn Phật, nó là Vạn Phật chứ 11100 lại. Sau khi lại Vạn Phật xong thì tôi phát nguyện lại Kinh Pháp Hoa, mỗi chữ mỗi lại. Và Kinh Pháp Hoa thì khoảng là 77.000 chữ. Thì mỗi chữ mỗi lại thì lại xong hết Kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ đang lại Kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn cũng mỗi chữ mỗi lại. Mà Đại Bát Niết Bàn thì cũng gần xong quyển 1, tức là cũng gần được cả 100.000 lại.
Thì lúc bây giờ chúng tôi đến là ngay lúc mà lại Niết Bàn. Thì tôi đến lần đầu thì xong tha cho tôi lại. Nhưng mà lại lần thứ ngày thứ hai cái tôi tự nhiên cái tôi giải đại. Tại vì quá không quen nữa. Người ta lại quá như vậy mà mình thì chưa quen cho nên nó không mỏi. Nghỉ một bữa, bữa sau phải lại. Mà khi mà lại được dùng rồi cái 5-6 ngày vậy, cái mê nó khỏe lại. Ngon ăn rất là mọi gì. Thì nhân tiện ở đây thì cũng thưa những quý bác như thế như vậy đó. Thì chúng ta thấy cái việc tu niệm thế nào thì không thấy, nhưng mà nếu quý vị mà có duyên là qua được Viên Giác đó, sự Viên Giác quý vị mà thấy mà những buổi giờ mà kinh Lăng Nghiêm đó thì đầy nghi thức tụng niệm truyền thống rất là rõ rệt
trong linh
chuông trong mắt nhã. Và chúng ta hãy thấy như vậy chúng ta mới thấy rõ là đạo Phật màu nhiệm. Và ở đây chúng tôi xin không phải là thưa thỉnh hay là ca ngợi tán thán cái gì, nhưng mà chúng tôi thấy rõ ràng không phải vì thiền tọ Viên Giác là sư thúc của chúng tôi mà chúng tôi ca ngợi, nhưng mà rõ ràng như vậy thiền tọ là một vị thầy du học từ trước năm 75. Song song đó thì cũng có các nhiều vị tôn túc cũng du học, nhưng mà theo chúng tôi thấy thì rõ ràng thầy đã thành công cả hai mặt, vừa ngoài và nội, tức là bên ngoài là hoằng pháp và bên trong là vấn đề tu niệm. Cho nên hiện thăng ra, có nghĩa là hiện ra cái hình ảnh mà chúng ta thấy là y báo, chánh báo rõ ràng. Y báo là những gì xung quanh chúng ta, và chánh báo là con người của thầy. Đó, những cái gì là thầy. Thì cái chuyện đó, thấy thầy là mình mới thấy được đạo Phật. Là sao? Là đạo Phật có từ trung tâm mọi người. Nếu mà thần tọ, cái trước không phải tu thì chúng ta không cách nào được như vậy. Cho nên chúng ta, bây giờ chúng ta có mặt hôm nay, buổi tình trạng này. Thì như vậy trong tương lai chắc chắn kiếp sau chúng ta sẽ trở lại như vậy, nhưng mà với hình dạng rất là tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta không cầu nguyện vãng sanh mà chúng ta có phát triển Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tát, Bồ Tát Đạo, chúng ta trở lại thì chắc chắn chúng ta sẽ hiện thành tốt đẹp hơn. Còn nếu chúng ta đi thẳng vào cõi thực lạc thì tốt đẹp hơn nữa. Cho nên nhìn thầy là chúng ta thấy chánh báo rõ ràng hiện ra, và y báo là những gì chúng ta thấy ở chùa Viên Giác. Thì hôm nay là với một người mà đầy đủ kinh nghiệm và có một cái tuổi đạo rất là cũng khá cao, ngài là thượng tọa là đồng sinh nhập đạo. Vì vậy mà những câu hỏi đặt ra tối hôm nay rất là thú vị và rất là ý nghĩa và rất là thực tế của một người mà đã đi được một quãng đường rất là xa, và trong tương lai đây thầy sẽ còn đi vào sâu về nội tâm nữa, bởi vì thầy đã an định rồi. Có nghĩa là tất cả những gì mà thầy lo từ quá khứ đến nay đã tạm ổn rồi. Có nghĩa là bây giờ đệ tử của thầy quá nhiều, cho nên thầy bây giờ đi sâu. Nhưng mà hôm trưa này là thầy đã nói đó, thầy có thể trở lại Úc ở lâu hơn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng để đi vào kinh niệm. Đó, vì vậy mà buổi tối hôm nay quý vị đại chúng chúng ta có cơ hội để thưa thỉnh ngài về vấn đề ngoài cũng như trong, vấn đề đạo, vấn đề bên ngoài.
một cách thực tế. Nam mô A Di Đà.
A Di Đà Phật. Quý vị vỗ tay đi cho nó lòng. Vâng, thì thầy Trúc Sâm là một trong những đệ tử xuất gia của thượng tọa Viện Chủ chùa Pháp Bảo, thì cũng đã có tâm tu học tháng 7 năm nay, đã thầy giá trị cao, cũng đã viết được mấy cuốn sách. Ngày mai thì quý vị cũng sẽ nghe được thầy giới thiệu những cái công trình nghiên cứu của thầy. Thì cũng rất tiếc là ở phía Úc này thì người tu cũng hơi ít, tuy nhiên nếu được nhiều người thì cũng rất là tốt. Thì nếu không có Phật tử xuất gia thì là có Phật tử tại gia. Tôi nằm ở trên này tôi nghĩ là nếu chúng ta không phải là con của Đức Phật, không phải là những người cùng một tôn giáo, thì hôm nay không có buổi hội ngộ này, phải không quý vị? Nhiều lắm là anh em, bạn bè, xa gần, chúng ta hầu hết là cái chỗ này, người chỗ kia, người ở Melbourne, người ở Sydney, người ở bên Đức, người ở những địa phương khác. Thì hiện hôm nay là vì cái nhân duyên của Phật Pháp vậy. Thì để đi vào cái phần trả lời mà thầy định mở cái này ra, mấy cô này nói chăm gì đây, giải thích nghe thôi. Cái này là sao?
Cái này là bắt thăm, thầy bắt chúng cái nào thì thầy phải trả lời câu đó.
Người nào bắt đúng cái nào thì phải trả lời cái đó. Có nghĩa là người nào mang bao nhiêu cái
có thì thầy riêng thầy trả lời không
nữa. Mình thầy trả lời á.
Mình trả lời. Câu hỏi thứ này đó.
Rồi. Đây. Bạch thầy, nếu một người có lòng từ bi nhưng thiếu trí và dũng, làm sao để đạt được cái này? Từ bi là cái chữ từ bi định nghĩa chung là lòng thương, nhưng mà trong đối với cái hành nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì dịch là từ năng bạc nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng cứu nhất thiết chúng sanh chi khổ. Tức là từ là mang tất cả niềm vui tới cho mọi người, và bi là cứu tất cả mọi cái sự khổ của mọi người. Thế thì từ bi và trí tuệ đó thì nó cũng giống như con chim, nó có hai cái cánh thôi. Bây giờ nếu chỉ có từ bi không thì nó có một cánh bay được không? Hay là đi nó bay cà thiển mà. Nếu mà người ta chỉ có lòng từ, chỉ có tình thương thôi thì không được. Ví dụ bà mẹ cũng có lòng thương, nhưng mà thương đứa con thì cho kẹo thật là nhiều, cho những cái gì giống như đứa con luôn chiều, đứa con mong muốn. Nhưng mà trên thực tế thì những cái sự mong muốn đó nó là những cái sự mong muốn hư. Ví dụ như con nó đi đánh bạc về lấy tiền, nhưng mà người mẹ vì tình thương vẫn cho con tiếp tục, thì cái lòng từ đó có trí tuệ không? Cho nên cái lòng từ bi như vậy thì không đúng cách. Nếu chỉ có từ bi không thì không có trí tuệ thì không có được. Để kèm thêm một cái điều đó là dũng mãnh. Nếu mình phải chân thánh, mình phải dứt khoát trên cái con đường của mình, khi mà trong cái sự tu học hay là tiến tu thì chắc chắn là bi trí dũng là ba cái điều này nó hỗ trợ cho nhau, nhất là người Phật tử, trong gia đình Phật tử cũng vậy, và đối với những người tại gia cũng vậy, mà ngay cũng người xuất gia cũng vậy. Ba cái này đó là nó luôn luôn nó hỗ tương với nhau, chứ không thể chỉ có một cái được. Nếu mà từ bi không thì không có đủ. Vâng, thôi thì đại khái vậy đi. Bây giờ thầy phụ huynh phải hát bài tăng nhạc trước cho nên báo cáo quý vị khác. Hay là ngâm thơ cũng được, bài thơ chịu rồi. Thôi hát bài hát. Cái gì đó?
Bà thầy mình chốt trà hết đi, vừa ấy vừa kiến thức. Để cái gì nãy giờ chờ hết lâu. Dạ, rồi sau đó mình
vừa
hát vừa nghe. Bây giờ thì khi con đọc trước tiên hát ngâm thơ thì thơ cũ không ạ? Ngâm lâu quá rồi. Bây giờ bài hát một bóc ông cả thì mà không có thuộc. Bây giờ trong khi hát rồi nếu ai cũng nhắc cái đọc cho tôi nghe tôi hát sao ở đây ai cũng không cảm
ngoài đó nhớ nhớ nè, ngoài đó nói nè. Ví dụ thầy hai cái tay đó, cái cầu thì mà thầy đứng lâu ra dấu đưa tay là nhắc cái đọc thôi.
Một bóng hồng cho em, một bóng hồng cho anh, và một bóng hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ để lòng môi sớm hơn. Nếu mai, lỡ mai này mẹ hiện có mắt đi, như đó hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, cho đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là lòng
bây giờ quý vị dưới phải chuẩn bị hết ha, tức là ai cũng phải có một bài gì đó, à mỗi người phải có một bài. Bây giờ là cứ luân phiên vậy thôi, còn không bài thì phải kể câu chuyện vui, à hoặc là có bất cứ cái gì đó mỗi người phải có một cái, phải chuẩn bị đi, chuẩn bị tinh thần ha, kể câu chuyện vui ha, câu chuyện gì đó, bất cứ chuyện gì cũng phải có. Rồi bạch thầy, hôm bữa thầy giảng gieo hạt phải gieo đúng chỗ mới có trái cây ngọt, làm sao biết nơi nào để gieo?
Lên Đa Bảo
này. À, lên Đa Bảo ngay là gieo đúng chỗ ngọt. Đó thì ý nói như thế này, ví dụ như là Chư Tăng á, là giống như là cái ruộng phước điền, thì Phật tử thì gieo vào cái ruộng phước đó, mà ruộng thì nó cũng có ruộng tốt, nó cũng có ruộng xấu, nó có ruộng có sạn, có sỏi, có rụng thì có đất rất là màu mỡ. Vậy thì một người Phật tử chúng ta làm sao biết được để mà chúng ta chọn? Ví dụ như bây giờ mình đi mua đồ, thì làm sao mình biết được cái nào tốt? Có ai mua bị lầm không? Đó, cũng có nhiều người. Thường thường á, cái của nào mà nó rẻ á, thì nó không có tốt. Người ta nói là của rẻ thì của hôi, làm sao này? Câu thứ hai là sao? Phải vợ rẻ là vợ ngồi gốc đa. Tức là người đàn bà mà không có đoan chánh thì người đó không có nên thân. À, như vậy đó. Ngày xưa người ta đi cưới dâu hay là người ta chồng vợ thì phải là con nhà chứ biết ăn nên làm ra. Thế những người chỉ đi chơi xong thì không ai muốn cưới về làm vợ. Thế thì bây giờ của gì nó cũng vậy. Còn thường thường á, tâm lý của người thì ai cũng muốn chọn cái gì nó dễ, phải không? Chọn thầy thật là dễ để tu, nhưng mà thực tế ra đó, thầy càng dễ chừng nào đó thì mình nó không được lợi lạc gì. Cho nên phải chọn thầy thật là khó thì rất là tốt. Cha mẹ cũng vậy, cha mẹ mà quá dễ dãi thì đứa con thường thường mà không có nên. Nhưng mà cha mẹ, cái cách dạy bảo của cha mẹ bây giờ nó không khác với ngày xưa. Cái khó khăn của cha mẹ có nghĩa là mình hướng dẫn con cái đi vào trong đường đạo hoặc là trong đường đời học tập, nhưng dĩ nhiên mình không thể học thế cho con cái được, nhưng mà cái cách hướng dẫn của cha mẹ để cho con cái tu học, và thầy cũng vậy. Có nhiều thầy rất là khó, nhưng mà tôi thì luôn luôn ví dụ như thế này, ở ngoài đời lính tráng người ta nói là thao trường đổ mồ hôi thì sao, chiến trường bớt đổ máu, chuyện bình thường. Thao trường tức là chỗ mà thao luyện, chỗ mà tập luyện,
cái người lính mà càng tập luyện bao nhiêu đó thì đi ra ngoài chiến trận ít cái bị chết, còn không có chịu tập luyện thì ra ta bắn cái đồng chết. Thì chỗ tu học nó giống như là một cái bãi chiến trường vậy đó. Nếu mà không có tự luyện tập thân cũng như tâm mình thật là tốt đó, thì ra đụng cái gì đó là mình dễ bị sa ngã. Cho nên càng luyện tập nhiều chừng nào thì cái đó càng tốt với nhiều. Thế thì bây giờ Phật thì chỗ nào cũng Phật, Pháp thì chỗ nào cũng Pháp, Tăng thì chỗ nào cũng Tăng, nhưng mà tùy theo nhân duyên thôi. Ở đây chúng ta không thể nói là thầy này giỏi hơn thầy kia, thầy kia giỏi hơn thầy nọ, chuyện nó khó nói lắm. Mà tùy theo quý vị, cũng giống như mình đi chợ mua đồ, thấy thích màu nào, thích món nào thì mình cứ chọn theo món đó. Quý vị có nhân duyên với quý thầy nào thì mình cứ theo thầy đó mình tu học. Thì mình lựa, tức là tùy theo cái văn tư tu của mình, mình nghe hợp với cái trình độ của mình và suy nghĩ của mình, rồi thì mình thực tập theo cái điều đó. Có nhiều cái câu chuyện mà trong nhà thiền ta kể là người học trò đi học ở nơi ông thầy, có nhiều người vô chùa làm việc suốt cả năm tháng này qua năm tháng nọ, nhưng mà thầy thường thường không có dạy cái gì trực tiếp. Một hôm nọ thì có người học trò lại hỏi thầy, sao mà con ở với thầy mấy chục năm rồi không thấy thầy dạy gì hết. Thầy mới trả lời là thầy không dạy con, thực sự thầy dạy rất là nhiều. Cái cuộc đời tu hành của thầy nó là một bài học không lời. Quý vị thấy ông thầy không cần dạy gì nhiều. Cái cuộc sống của vị thầy đó là một bài học mà học suốt cả cuộc đời không có xong. Rồi thì trong lúc ăn thì mình theo dõi công việc mình ăn, trong lúc ngủ mình theo dõi việc của mình ngủ, trong lúc làm việc mình theo dõi công việc của mình làm việc. Thì đó là những lời dạy mà không có lời. Người học trò thường thường là trong đợi nó ông thầy, nhưng mà vị thầy thường thường là cũng để ý là học trò, cho nên nó là đệ tử tầm sư dị mà sư tầm đệ tử nam. Nếu là người học trò nó tìm thầy thì rất là dễ, nhưng mà người thầy tìm người học trò rất là khó. Cũng như trời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có hàng ngàn đệ tử, nhưng mà chỉ có ngài A Nan là tâm đắc nhất, cho nên mới làm thị giả Đức Phật. Rồi người đệ tử thì hiểu ý ông thầy, còn người học trò đi tới tìm thầy thì chuyện nó rất là bình thường. Đã trở thành một vị thầy thì là một vị mô phạm của thế gian mà, của trời người. Như vậy cho nên có thể làm thầy tất cả mọi người, nhưng mà người học trò có hợp hay không thì tùy theo cái người học trò. Thế ở đây cũng có thể nói là giữa trò và thầy nó là một cái nhân duyên. Nhân duyên là hiểu dễ, dễ hiểu nhất. Nhân duyên để làm thầy trò, nhân duyên ở ngoài đời để làm vợ chồng, nhân duyên ở ngoài đời để làm cha con, nhân duyên ở ngoài đời để làm cái tình bạn chẳng hạn. Nếu mình thấy là tất cả nó đều do nhân duyên, cũng có những cái nhân duyên mà nửa đường thì nó đứt gánh, mà cũng có những cái nhân duyên mà đi suốt cả một cái đoạn đường. Thì là cho nên tất cả đều do nhân duyên. Thế thì bây giờ lựa hạt giống để gieo, gieo chỗ nào thì tốt, thì cái đó là tùy theo nơi cái người hành giả mình phải tự chọn. Thì tôi có ví dụ như thế này, cái cuộc sống của người tu sĩ nó rất là đơn thuần, mà nó cũng rất là khó khăn. Mà nếu tự mình biết chấp nhận á thì mình sẽ vượt qua những cái khó khăn. Ví dụ ở nhà mình lúc nào luôn luôn cũng có cái người nấu ăn cho mình. Thì một hôm nọ thì người nấu ăn đó sai ý, thì nấu thì sống đi. Thì khi mình lên mình ăn thì mình chê là cơm này nó dở, cơm kia nó không có ngon. Nhưng một hôm nọ thì tất cả mọi người đều đi vắng hết, ngay cả người giúp việc cho mình. Thì ở nhà tự mình nấu,
Thì lúc bây giờ mình không có kinh nghiệm, mình nấu cơm không có chín nha. Chín nha.
Không chín.
Không chín. Sống. Nhưng mà mình dọn đi mình ăn á, tự mình nấu rồi tự mình dọn mình ăn, mình cảm thấy nó sao? Ở nhà có bị làm chứ? Tự mình ăn nó thấy nó ngon. À, đó. Yeah. Cuộc sống tu học nó cũng vậy thôi. Tự mình đã chọn cho mình một hướng đi, thì dầu là nấu sống hay là nấu chín thì cũng cảm thấy là mình ăn nó ngon. Nên không ai bắt mình phải đi tu. Cái việc đi tu là tự mình chọn lựa thôi. Chứ đâu có ai dụ mình vào chùa để tu làm gì đó được lợi lạc gì đó. À, tu là một cái sự trả kỷ, một sự hy sinh. Nó thì cũng giống như là người nấu nồi cơm rồi. Thì nó tóm lại đó, gieo nơi nào thì tại vì đạo Phật nó không có cái chuyện quảng cáo, nó không có cái chuyện mà propaganda, missionary, tức là truyền giáo. Vì vậy cho nên không nói là chùa tôi tốt hơn, là chùa tôi đẹp hơn, là thầy tôi giỏi hơn, không có chuyện. Mà quý vị cảm thấy rằng mình hợp với vị thầy nào thì cứ đầu sư với vị thầy đó để tu học. Nhưng mà sau khi tu học với vị thầy chính của mình 5 năm rồi thì mình có quyền đi tham học ở những nơi thầy khác, chứ không phải là bắt buộc phải ở ngoài một chỗ ha. Và cái đó là câu thứ hai. Nào bây giờ qua đại hưởng này kể chuyện gì cho
mình. Tu học của thầy, con muốn hỏi con trước khi mà kể một câu chuyện này, hoặc là thì con muốn xin hỏi thầy là ví dụ như phải trả thầy 5 năm là đối với người xuất gia, còn người cũng như là tại gia như chúng con thì có phải bị ba?
Tại gia thì quý vị quý y vị thầy nào đó cũng được, đã quy tăng rồi thì mười phương đều là thầy của mình ấy. Nhưng vị thầy chính cho mình pháp danh vì đó là bổn sư, thì cái tên mà pháp danh khi mình quy y đó thì mình giữ hoài, trừ khi mà thầy mình tịch rồi thì mình có thể nương vị thầy khác gọi là y chỉ sư, thì trường hợp đó có thể được. Chứ còn nếu mà quý vị thấy hôm nay vị đại đức võ quê hay là đức mai thượng tọa võ quê, thượng tọa mốt và thượng võ quê thôi, và thượng không phải vậy. Tại vì nếu mà thầy võ bao nhiêu học trò không tu cũng vậy. Cho nên cái tên đầu tiên á là pháp danh vẫn giữ suốt đời, trừ khi mình quen cái pháp danh đó thì xin quy y lại thì được. Đó là có số đệ tử nào đó hôm trước có nói là quy y kiến diện, quy y kiến diện cũng giống như chưa quy y, thì mình không có lãnh giới được. Chưa lãnh giới giống như chưa quy y, vì vậy cho nên phải quy y trở lại để mình biết cái giới cho mình lãnh. Thì trường hợp đó thì người tu phải theo thầy 5 năm, còn người tại gia thì cái đó không có bắt buộc.
Tôi học kính bạch thầy, kính bạch đại chúng. Khác thì con không không biết ha. Cái chuyện này con cũng không nhớ chuyện gì để kể. Nhưng mà hồi chiều trong khi đi núi thì thấy mấy cô có mấy bài trên đường về, thấy mấy cô ca thì con nhớ lại những cái bài coi như họ vô ta hồi xưa. Giờ con chỉ biết họ thôi. Tức là bây giờ con họ thì mấy đại chúng, con nói một câu thì đại chúng vô ta,
vô ta hả?
Vô ta. Thế vậy. Đường ta vô ta. Bây giờ con các bạn thì đường xa thì mấy đại chúng nói là vô ta. Đường ta vô ta. Thì mặt đường ta
vô ta.
Nhưng đường xa quá
vô ta.
Thì ta qua về.
Sao quá tao quay về. Hết vô ta rồi, nghe nó quay về không ai vô ta.
Đúng rồi, thì hồi chưa hồi, chưa hồi chiều cũng có mấy gì không đi nổi quay về, đúng rồi.
Nào.
Ai vậy Phật, cái đặt chúng ta như vậy đặt là cái thức của cùng một lần các thầy đại chúng con trong kinh phát bài thở vào và hít ra. Thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi rừng tăng thêm tăng thở vào thở ra là hoa tươi mát là núi vắng vàng là suối long lanh không gian thêm tăng.
Gian quá là hát ngắn.
Hát ngắn rồi hả? Thêm sao có ngâm một người viết chữ vậy nè? Bạch thầy, nếu có một người nào rất yếu đuối thì làm cách nào để nhiệt được ái thưa thầy? Cái này là nó mệt lắm đó. Nhưng mà nghe ha, ngài Nagarjuna đó là ngài tiếng Việt dịch sao? Nagarjuna là gì? Ngài Long Thọ, đại luận sư Long Thọ đó, tức là sáng lập ra Trung Quán Luận đó, ngài dạy hay lắm. Cơn ái dục của người á, nó giống như một cơn ngứa vậy đó. Mà càng gãi thì nó làm sao? Càng ngứa tốt nhất thì
mình
gãi. Đơn giản không có gì hết, nhưng mà khó thực hành lắm, rất là đơn giản. Chỉ vậy đó quý vị, về đừng gãi qua thế mà. Ví dụ như bây giờ nó móng này cái dục về mình yêu một anh thanh niên hoặc yêu một cô thiếu nữ, mình chịu đựng đừng có yêu thì cũng giống như mình đừng gãi vậy đó. Quý thầy đối với người tại gia không khác nhau gì hết, nhưng mà ta hơn nhau là cái ý chí, ta biết không phải kềm chế, nhưng mà người ta biết lúc nào phải làm lúc nào. Ngài nói trong Trung Quán Luận hay, rất là tuyệt vời. Trung Quán Luận thì tôi đã dịch sang từ chữ Hán sang tiếng Việt là tác phẩm thứ 30, tức là có và không. Thầy Hạnh Tán đang dịch từ tiếng Việt này sang tiếng Đức. Cái gì nghe hả? Cái đó nó đơn giản lắm, nhưng mà có thể làm được. Nhớ là khi nào mà ngứa thì đừng có gãi. Phải chịu đựng chút nó hay chứ. Yếu đuối tức là bị lụy về tình nhé, hạn cái ái chữ ái đó. Cái này ha, nếu có một người rất yếu đuối thì làm cách nào để nhiệt được ái? Yếu đuối tức là khi mà cái tình yêu nó đến hay là cái gì đó nó đến không họ không làm chủ được hả? À, bị cám dỗ thì có nghĩa là vậy ta. Thì cứ giải tiếp trong ba nẻo luân hồi đó. Luân hồi nó đâu phải là bữa hai bữa đâu, nhưng mà người biết đoạn tức người ta không gãi, còn người không biết đoạn thì gãi nhẹ nhẹ đó. Thì cứ tiếp tục vậy thôi, không ai tu để kiếp sau thành Phật liền được đó. Đâu phải là kiếp sau thành Phật liền được đó. Trong vô lượng kiếp mà để đến thành Phật cũng có thể kiếp sau thành Phật liền, nhưng mà cũng có những người người ta vẫn biết rằng uống rượu là không có tốt, nhưng mà thấy rượu thì sao? Người ta vẫn uống đó. Cái điều đó là người ta không làm chủ được. Nhưng người ta biết là tình yêu là sẽ mang đến khổ đau, nhưng mà thôi thì cứ yêu sơ, yêu đỡ. Thôi ra nên cuối cùng nó mang đến kiếp những cái khổ. Là tại vì mình không làm chủ được mình thôi, không có gì. Tu là tự mình làm chủ chính mình. Nói vậy hả?
Nhưng mà bạch thầy, trong Đạo Phật có phương pháp nào để cũng như thành nói đừng gãi
thì phương pháp đó. Phương pháp đừng gãi có nghĩa là mình biết nó ngứa thì bây giờ tôi gãi, thì nó ngứa nữa thì tôi không gãi thôi. Nói vậy là quá rõ rồi.
Đâu có phương pháp đừng gãi,
đâu có phương pháp đừng gãi. Cũng giống như mình mới là người thiền thì chân mình nó ra
tê,
tê. Mình ngồi lâu thì nó ra nó hết tê thì nó vậy. Giống như bây giờ đúng 12 giờ mình ăn cơm, cái ruột mình nó ngày hôm sau đúng 12 giờ mình không ăn thì ruột mình nó sao?
Nó
xót. Nhưng mà ráng gì chút tới 1 giờ là nó hết đó. Nói vậy thôi, thì cái cơn ái dục nó cũng vậy. Phật hay Bồ Tát là thánh nhân chỉ hơn người thường điểm đó. Cho nên mà chúng sanh thì cứ ham gãi thì thôi, cứ chút, cứ tiếp tục gãi tiếp. Rồi.
Bây giờ mấy cô đừng hát bài tăng nhạc đi. À hát,
lại
hát
nghe em hỏi dây không đủ bài thầy.
Có thể lại
em
nghe
được, không ngồi.
Hát xong hả? À, ngồi đó cũng được. Một người nào hát.
Nghe được.
Đừng có làm khách.
Hát tự nhiên đi, đừng có làm khách. Mà chị trống cơm á.
Hát hai qua đi, đồng ca.
Hai đồng ca. Rồi. Ấy trời, nói giỡn thành thiệt hả? Có lạ rồi. À, đây.
Hát đi,
hát đi. Hát đi. Một, hai.
Thank you. Nếu là con cháu thì con phải cho nó dành nó đi ăn lúa, đi cọ cũng mất công lắm.